Dòng sông cõi ngục. Tập 14. Tiếng súng chợt nổi lên nơi hướng chợ, khiến cho Hiền tròn dậy thật nhanh. Hiệu chụp lấy chiếc ống nói của một chiếc máy 46. Bà Chung, đây Alpha 12. Bà Chung, tôi nghe 12. Tụi nó bắt đầu pháo vào đồn. Nghe rõ trả lời. 12, tôi nghe anh rõ. Tôi sẽ yểm trợ tối đa cho anh. Dứt liên lạc với Ba Chung xong, Hiệu nói lớn cho Đạt đang ngồi nơi ụ súng đại liên 50. Đạt, chuẩn bị. Mình đi tánh. Tánh bấm nút và tiếng máy tàu nổ ròn rã. 10 phút sau, chiếc Alpha 12 bắt đầu ủi vào bờ. Xốc lại khẩu côn 45 mang bình hồng, quàng vào cổ chiếc khăn rằn. Hiền đứng lẫn với lính của mình. Hiệu thì thầm. Hiền, cẩn thận. Cần yểm trợ hãy gọi cho anh. Hiền cười gật đầu. Không biết nghĩ sao, nàng chợt nắm lấy tay của Hiệu xét nhẹ nhẹ. Hiệu thì thầm vào tay cô bạn gái. Hiền có sợ không?
Chút chút thôi, còn anh?
Anh không sợ cho anh, mà anh sợ cho Hiền. Nếu có gì xảy ra, anh sẽ mất đi một người bạn, và có thể là một người tình.
Hiệu thấy được ánh mắt long lanh và ương ước của Hiền cùng với câu nói cảm ơn anh, Hiền sẽ ghi nhớ lời anh nói. Chiếc tàu sắt ủi bãi, đứng nhìn theo Hiền và những người lính nghĩa quân đến khi bóng của họ nhòa trong đêm tối. Hiệu mới thở hắt một hơi dài, đoạn ra lệnh cho Tánh.
Mình về chỗ cũ đi Tánh.
Hiệu ý chàng, Tánh gia tàu ra giữa sông. Rời chỗ ngồi, Hiệu bước nhanh ra sau lái, nơi đặt khẩu M79 tự động. Suốt ngày hôm qua, anh đã cặm cụi điều chỉnh khẩu súng quan trọng này, vì chỉ có nó mới có thể yểm trợ đắc lực cho Ba Chung trong nhiệm vụ phòng thủ ngôi đồn. Muốn ngăn không cho lính của mặt trận tràn vào đồn, xuyên qua lời chỉ dẫn của Ba Chung bằng vô tuyến liên lạc, Hiệu sẽ rót M79 xuống đầu đám du kích Việt Cộng. Phải rót cho thật chính xác và liên tục thì mới có hy vọng chặn được sự tấn công dữ dội của địch, vốn có ưu thế hơn về quả lực lẫn quân số. Ba Chung, đây Alpha 12. Nghe rõ trả lời. Giọng nói của vị đại đội trưởng làng Lương Hòa vang lên chậm và trầm tĩnh. Ba Chung, tôi nghe 12. Tôi nói tới hàng rào thứ nhất. Nghe rõ trả lời. 12, tôi nghe anh 5/5. Khi nào cần thì anh cứ gọi. Ba Chung, tôi nghe anh 5/5. Dứt liên lạc với Ba Chung, Hiệu gọi cho Hiền.
Hiền hậu, đây Alpha 12, nghe rõ trả lời.
Hiền hậu nghe Alpha 12, em sắp tới chỗ ngủ rồi, nghe rõ trả lời. Hiệu mỉm cười khi nghe giọng nói thanh thanh của cô xã trưởng làng Lương Hòa.
Hiền hậu cẩn thận, nghe rõ trả lời.
Hiệu nghe tiếng cười của Hiền trong máy, kèm theo với câu nói, em sẽ cẩn thận, em nhớ anh. Tiếng súng nổ nhiều hơn, Hiệu nghe được tiếng trung liên và đại liên rống lên từng chập, xen lẫn với tiếng nổ ầm ầm của lựu đạn và B-40. Anh đoán địch đã dùng súng phóng lựu và B-40 để bắn phá các hầm trú ẩn của lính nghĩa quân.
Alpha 12, đây Ba Chung, nghe rõ trả lời.
Hiệu hát vào ống liên hợp của máy 25.
Alpha 12 nghe Ba Chung, 12 nghe Ba Chung.
Ba Chung vang lên từng chập gấp rút và có hơi lo âu.
Tụi nó lọt vào hàng rào thứ hai rồi, bắn, bắn, anh bắn che cho tôi.
Vất ống liên hợp xuống tàu, Hiệu liền bóp cò.
Bụp, bụp, bụp,
hàng chục trái đạn M79 thoát ra khỏi nòng súng và thi nhau bay trong bóng đêm âm u.
Anh ba, tàu bắn kìa anh ba.
Tất và tư đợn cò la lớn khi nghe hàng loạt tiếng nổ ầm ầm cùng với đất đá bay rào rào. Xuyên qua ánh quả châu vàng vọt, lính trong đồn thấy đám quân du kích hò hét la lối lo tìm chỗ núp. Nằm một sau bô đất cách hàng rào kẽm gai chừng 10 thước, Mười Tình và Đỗ Vịnh chứng kiến cảnh lính của họ phải ngừng tấn công để tìm chỗ núp đạt phóng lựu của tàu hải quân. nghiến răng trèo trèo, mười tình lẩm bẩm: "Tổ cha mày thằng Hiệu, tao ăn gan mày."
Đỗ Vĩnh cau mày, nhưng im lặng không nói gì hết. Hắn biết dù cho gan dạ liệu chết, lính của mình cũng không thể cầm cự được với quả lực khủng khiếp của chiếc tàu sắt. Nếu còn chậm trễ, đại đội chủ lực miền của hắn và đám du kích sẽ bị tiêu diệt thiệt hại nhiều hơn nữa. Suy nghĩ thật nhanh, hắn ra lệnh cho mười tình: "Đồng chí nằm ở đây để cầm chân tụi lính trong đồn, còn tôi dẫn lính ra bờ sông tìm cách cầm hậu chiếc tàu sắt. Khi nào có lệnh của tôi, đồng chí mới bắt đầu đánh đồn."
Đỗ Vĩnh kéo hai trung đội ra bờ sông, núp sau thân cây dừa. Hắn chăm chú quan sát khối sắt đen xì đang trôi giật giờ trên sông.
Bắn!
Sau tiếng ra lệnh bắn của Đỗ Vĩnh, toàn thể quả lực của đám lính đều nhắm vào một mục tiêu. Đạn lửa từ trong bờ bắn ra thành dây dài lê thê. Tuy nhiên, chiếc tàu sắt vẫn im lìm không bắn trả. Điều đó khiến cho Đỗ Vĩnh kinh ngạc bảo lính ngừng tác xạ. Đột nhiên, hắn thấy ánh sáng chớp chớp giữa sông cùng với tiếng súng nổ rền rền. Đạn rích trong không khí, dội vào vườn dừa tạo thành âm thanh kỳ cục. Vĩnh nghe đạn ghim vào thân cây bên cạnh mình. Đạn 20 ly nổ thành âm thanh chát chát liên miên bất tận. Khủng khiếp nhất là tiếng nổ đạn M79. Y âm khắp nơi hòa lẫn trong tiếng la khóc của người bị trúng đạn, khiến cho đám du kích sợ hãi, chỉ còn biết một đầu xuống tránh, không dám bắn trả lại phát súng nào. Ngay cả Vĩnh cũng vậy. Cứ mỗi lần hắn định nhào tới ổ súng Thượng Liên, là mỗi lần hắn nghe đạn rít bên tai, xỉa xói vào thân cây dừa ngay trước mặt chỗ mình núp. Điều đó khiến cho hắn dù tức giận cũng phải đành nằm bẹp dí tại chỗ. Bây giờ hắn mới biết lý do tại sao mười tình sợ đụng với chiếc tàu sắt của thằng Hiệu. Đang chúi đầu tránh đạn, Vĩnh nghe tiếng máy tàu nổ cùng với âm thanh xẹt xẹt, rồi trái sáng chợt bừng lên, cho hắn thấy là chiếc tàu sắt lù lù trước mặt mình. Đang cho tàu cắm mũi vào bờ cách chừng 10 thước, tánh quay tay lái nửa vòng khiến cho con tàu xoay ngang. Hai khẩu đại liên 12 ly 7 của Đạt đặt trước mũi, khẩu đại bác 20 ly chạm nổ của mình trên mũi, khẩu đại liên M60 của Cam, khẩu M79 tự động có hiệu ở sau lái, cùng lúc khai quả. Khoảng đất trống bề ngang hơn 100 thước như bị nung chảy bởi 100.000 viên đạn đủ loại. Đại bác chạm nổ chớp chớp trong đêm, đại liên 50 ráo lên thứ âm thanh kinh dị, lựu đạn M79 vọng y ầm. Nguyên đại đội lính chủ lực miền của Vĩnh nằm bẹp dí, không thể nào nhúc nhích dưới quả lực khủng khiếp của chiếc Alpha 12. Tiếng người la hét, tiếng kêu tắc nghẹn vì bị trúng đạn chìm mất trong âm thanh của các ổ súng lớn trên tàu. Biết nếu không chuồng sớm là sẽ bị đạn đại liên bắn bể sọ, nên Vĩnh đành phải ra lệnh rút lui. Alpha 12 đầy hiền hậu nghe rõ trả lời. Tay vẫn còn chạm vào quả súng, Hiệu khòm người mò kiếm ống liên hợp của máy 25.
Hiền hậu, Alpha 12 nghe hiền hậu.
Có chuyện gì không mà hiền nghe tàu bắn dữ quá vậy anh?
Hiệu cười hà hà. 12 bị phục kích nhưng vô sự. Hiền hậu đã gặp chuột chưa?
Dạ, gặp rồi. Hiệu cao mày khi nghe tiếng súng nổ rang trong ống liên hợp máy 25, cùng với tiếng người la hét làm ác cả tiếng nói nhỏ và giọng run run của Hiền.
Hiền hậu, đây Alpha 12, hiền hậu.
Hiền hậu nghe 12, súng bắn dữ quá nên em nghe anh không rõ. Hiền nói tới đó rồi tự nhiên mất liên lạc, khiến cho Hiệu lo âu. Anh càng thêm lo sợ khi tiếng súng nổ dồn dập nơi hướng đồn nghĩa quân và khu gần ngã ba.
Ba Chung, đây 12 Ba Chung.
Ba Chung nghe 12.
Anh liên lạc được với Hiền Hậu, nghe rõ trả lời.
Tôi không nói chuyện được với Hiền Hậu, nghe rõ trả lời. Thở hắt một hơi dài, Hiệu vất ống liên hợp xuống sàn tàu ngổn ngang vỏ đạn. Đôi gói Panman
lấy một điếu đưa lên môi xong, ngồi phịch xuống chỗ khuất, anh chậm chạp bật lửa đốt thuốc. Tự dưng anh cảm thấy bồn chồn, lo lắng và bức xúc trong lòng. Anh sợ có điều gì xấu xảy ra cho Hiền. Chiến tranh thật là tàn nhẫn độc ác và không thiên vị bất cứ ai, kể cả những người vô tội như trẻ con và đàn bà. Huống chi Hiền còn là kẻ trực tiếp tham dự vào hành động nguy hiểm. Anh ước gì mình làm được việc chi để giúp đỡ người bạn gái hiền lành và thật thà chất phác vui vẻ này. Hết liên tiếp ba hơi thuốc thật dài, rồi nhả khói từ từ, Hiệu nhìn ra mặt sông đang thẳm. Phía bên kia bờ sông sáng mờ mờ, cho anh thấy khóm dừa nước cùng với hàng cây cao khô chết.
Hiền hậu, đây Alpha 12, nghe rõ trả lời.
Phía bên kia không có ai trả lời, khiến cho Hiệu càng thêm nôn nóng và khó chịu.
Hiền hậu, đây Alpha 12, nghe rõ trả lời.
Bên kia vọng lên giọng nói run run và nhỏ của Hiền. Alpha 12, đây Hiền hậu, nghe rõ trả lời. Hiệu nghe giọng nói của mình như lạc đi.
12 nghe Hiền hậu, 5/5, Hiền, em có sao không?
Hiệu thở phào khi nghe được điều mà anh hằng mong muốn được nghe. Đó là tiếng cười quen thuộc, hồn nhiên của cô xã trưởng làng Lương Hòa.
Dạ, em không có sao hết trơn hết trọi. Em và lính đang kẹt cứng ở ngã ba, đối diện với quán của bà Hai Nhàn.
Hiệu bóp chặt ống liên hộp của máy 25 vì lo âu. Anh lờ mờ đoán ra được tình trạng khá nguy ngập của Hiền. Nàng chỉ có một trung đội, trong khi địch lại đông gấp 3-4 lần hơn. Nếu không có tàu yểm trợ, thì lực lượng của nàng sẽ bị địch tràn ngập và bị tiêu diệt.
Hiền hậu, đây Alpha 12, nghe rõ trả lời đi.
Dạ, Hiền hậu nghe 12.
Hiền hậu có cần 12 bắn che không?
Hiệu nghe bên kia ngập ngừng, rồi lát sau, giọng nói chậm và nghiêm nghị vọng lên.
Dạ cần, nhưng em chỉ sợ anh bắn vào nhà dân.
Hiệu cắn răng.
Anh biết, để anh bắn thử loạt đầu, rồi em chỉnh tọa độ cho chính xác.
Dạ, anh cứ bắn thử đi.
Chạy ra trước mũi, Tàu Hiệu hét lớn cho tánh.
Ủi bả nhanh lên.
Chiếc Alpha 12 phóng hết tốc lực vào bờ. Trong lúc Hiệu ra dấu cho tánh ủi bả chênh chết, ghim khẩu M79 tự động, Hiệu nói nhỏ với Cam.
Anh bắn thử để Hiền báo cáo, rồi mình điều chỉnh lại tọa độ. Còn em thì lo nạp đạn nha.
Bập, bập. Hai trái đạn M79 vọt ra khỏi nòng súng, rồi biến mất trong bóng đêm. Lát sau, Hiệu nghe hai tiếng nổ ì ầm, cùng với giọng của Hiền vang lên.
Alpha 12, đây Hiền hậu. Anh bắn đúng hướng, nhưng cần lệch qua bên phải một chút. Tụi nó có ổ đại liên đặt trước cửa quán của bà Hai Nhàn.
Gật đầu, Hiệu nhích nòng súng qua phải một chút, đòn miết cò. Hàng chục viên đạn bay đi trong bóng đêm, rồi lát sau tiếng nổ ì ầm vọng lại. Áp sát tai vào ống liên hợp, Hiệu nghe được tiếng la thật lớn.
Trúng, trúng rồi chị Hiền, tao bắn trúng ổ đại liên của tụi nó rồi.
Alpha 12, đây Hiền hậu.
Hiệu mỉm cười khi nghe giọng nói vui vẻ, pha chút nũng nịu của Hiền vang trong ống nghe.
Anh ơi, anh bắn đẹp lắm, em cảm ơn anh.
Không nhịn được, Hiệu ngưng tắt xa rồi bật cười ha hả.
Em trả công cái gì cho anh đây?
Tiếng cười hồn nhiên của Hiền vang lên. Em bao anh và thủy thủ đoàn một chầu cà phê ở quán bà Hai Nhạn, chịu không?
Thêm hủ tiếu nha chị Hiền.
Cam ghé miệng vào nói lớn trong ống liên hợp, trong lúc Hiệu chăm chú tác xạ.
Alpha 12, đây ba chung. 12, đây ba chung.
Cam nhấc lấy ống liên hợp bằng tay trái, trong lúc tay mặt vẫn tiếp đạn cho Hiệu.
12 nghe anh ba. Tụi nó bắt đầu chém về. Em rót vài chục trái mãng cầu vào hàng rào, nghe rõ trả lời.
12 nghe anh ba 500 năm. Cam thuật lại chỉ hiểu nghe lời ba chung nói. Gật đầu, Hiệu quay súng về hướng đồn nghĩa quân, xong miết cò. Hàng trăm tiếng nổ y ầm vang vọng khắp nơi. Chứng kiến cảnh lính của mình lần lượt bị thương hay chết vì đạn M79, Mười Tình vẫn muốn điên, nhưng hắn không làm gì hơn là cho lính rút lui. Riêng về Đỗ Vịnh, mặc dù quân số đông hơn và trang bị vũ khí tối tân hơn, cũng không thể nào tiến lên được để tấn công vào đồn, cũng như đè bẹp lính của Hiền. Được tin Mười Tình rút chạy, hắn cũng ra lệnh cho lính chém về, vì biết chậm trễ sẽ bị hai cánh quân của Ba Chung và Hiền chặn đường rút lui. 9 giờ sáng, dấu vết chiến trận đầy khắp nơi trong làng. Xác chết của du kích quân nằm rải rác trên đường, cạnh gốc dừa, bờ mương hoặc trong những hầm hố vừa mới được đào hôm qua. Nhà cửa của dân chúng thì hư hại khá nhiều, khiến cho Hiền phải huy động lính của mình đi khắp nơi trong làng để giúp dân dựng lại nhà của họ. Hiệu cũng dẫn thủy thủ đoàn của mình tham gia công tác, cùng tiếp tế cho dân gạo sấy và thịt hộp để họ có thể tạm dùng trong 2-3 ngày. Trời chưa nắng gắt, gió mang mát thổi từ mặt sông rộng lên. Mát quá hả anh? Hiền cười hỏi Hiệu, hơi gật đầu. Người thuyền trưởng của chiếc Alpha 12 hỏi nhỏ,
sao Hiền xuống đây?
Hiền xuống đây chơi với anh cho đỡ buồn. Anh để lính lên ăn mừng chiến thắng, còn anh ở lại đây canh gác, cho nên em thấy tội nghiệp anh.
Hiệu cười cười không nói, quay nhìn Hiệu đang ngồi bên cạnh. Hiền cười nói tiếp, anh là người có công nhiều nhất, cho nên em đã đề nghị lên chỉ khu xin cho anh huy chương rồi đó.
Hiệu cười nhẹ trả lời, anh đâu có thích huy chương.
Vậy chứ anh thích cái gì?
Hiệu nghiêng người thì thầm vào tai Hiền. Nghe xong, cô xã trưởng đỏ mặt lên và cười như nắc nẻ.
Không có được đâu. Bá em biết bà rầy chết, bà chửi em tắt bếp luôn.
Hiệu kẹo này,
má em làm sao mà biết được.
Hiền quay nhìn người bạn trai đăm đăm rồi nói, một cái thôi à nghe, mà anh hôn lên má thôi nghe, chịu không?
Hiệu gật đầu liền, khiến cho Hiền phải nói nhỏ,
anh gật đầu lẹ quá, làm cho em nghi ngờ là anh gạt em.
Anh hứa danh dự mà.
Hơi do dự giây lát, rồi Hiền cũng từ từ đưa má sang. Hiệu vòng tay, ôm lấy vai của bạn gái và nhẹ hôn lên má nàng.
Anh ơi!
Hiền kêu lên nho nhỏ, khi làn môi nóng bỏng ân tình của Hiệu chạm vào mặt mình. Dù chỉ là sự va chạm nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ cho nàng run rẩy và cảm thấy như bị cuốn hút.
Anh, đừng, anh!
Hiền kêu nho nhỏ, khi môi của Hiệu di chuyển đi nơi khác. Hiệu cười nhẹ,
em có sợ anh không hả?
Dạ, em sợ em không cầm lòng được, rồi em sẽ hôn anh đó.
Thì hôn đi.
Hiền ngồi ngay ngắn lại, nhìn Hiệu với cái nhìn đầm thắm và dịu dàng, nàng thì thầm,
em biết trước sau gì em cũng yêu anh, em vui mừng được làm vợ anh, nhưng mà em thấy sợ.
Em sợ cái gì?
Đông đưa hai bàn chân chỉ cách mặt nước độ gang tay, Hiền nói với giọng buồn buồn,
em thương ba má, em thương xóm làng và thương những người dân nghèo khổ của em. Làm vợ anh thì em phải xa những thứ đó.
Hiệu nhìn cô xã trưởng giây lát rồi mới cười nói,
anh đâu có bắt em phải xa gia đình và làng mạc, em cứ ở đây, hai vợ chồng mình sẽ hợp sức lại với nhau để chống lại cộng sản.
Hiền nhìn Hiệu cười với cái nhìn kính phục và thương mến. Ba má của em rất vui mừng có một đứa con rể như anh. Bật lửa đốt điếu thuốc xong, hết một hơi dài, Hiệu nói đùa,
ba má anh có phước lớn khi có nàng dâu đẹp và tài giỏi như em.
Cười lên đắc thắng, Hiền
lên tiếng nói: "Thôi, mình ra sông chơi nha anh, em thích lái tàu."
Gật đầu, Hiệu nói đùa: "Em thích lái tàu hay là thích lái anh?"
Hiền bật cười lên tiếng cười trong trẻo, trong lúc khom người chui qua khung cửa hẹp: "Em thích lái tàu hơn, lái anh mệt mà cực thấy một."
Ngồi vào ghế lái, nàng đưa hai ngón trỏ nhỏ nhắn lên nhấn mạnh hai cái nút màu xanh. Bùm bùm, hai mái tàu chạy bằng dầu cặn nổ lớn.
Hiền kéo cần ga về vị trí lùi, chiếc tàu sắt nặng mấy chục tấn từ từ lùi ra giữa sông.
"Mình đi đâu hả anh?" "Em muốn đi đâu?"
"Em chỉ muốn thả tàu trôi thôi."
Nhìn Hiệu, Hiền cười âu yếm:
"Em chỉ muốn hai đứa mình bên nhau."
Hôn nhẹ lên tóc Hiền, Hiệu thì thầm: "Anh yêu em."
Giấu mặt vào trong ngực người tình, Hiền mỉm cười sung sướng. Mân mê cái nút áo cũ, nàng ngửi được mùi dầu cặn hăng hắc. Mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi thuốc lá là một thứ mùi đặc biệt của lính thủy. Chiếc tàu trôi giật giờ theo con nước về mạn Trà Cú.